Chủ nhật thứ bốn mùa vọng năm A. Bài trích sách tiên tri Isaia. Một lần nữa Đức Chúa phán với vua Akhát rằng: Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua Akhát trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Chúa. Ông Isaia bèn nói: Nghe đây hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel. Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con chiên Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Đừng nghi ngờ hay bất tôn lệnh của Thiên Chúa. Con người thường có khuynh hướng làm theo những gì mình suy nghĩ và áp dụng những gì mình suy nghĩ vào cho Thiên Chúa. Nếu họ nghĩ chuyện đó không thể làm được, họ kết luận Thiên Chúa cũng không thể làm được. Khi suy nghĩ như thế, con người đã hạ Thiên Chúa xuống ngang hàng với con người, và như một hậu quả, con người bất tôn lệnh của Ngài. Và dần dần, họ cũng đi đến chỗ chẳng cần đến Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng những mẫu gương vâng lời và bất tôn lệnh của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, vua Akhát của Juda bất tôn lệnh Thiên Chúa, đi cầu cứu với vua Assyria để xin sự bảo vệ, vì vua không tin Thiên Chúa có sức mạnh đủ để bảo vệ Juda khỏi tay Ai Cập. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô, sau khi được Đức Kitô mặc khải trên đường đi Damascus, đã nhận ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô cho mọi dân tộc. Kể từ đó, ông không ngừng rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Trong phúc âm, Thánh Giuse không hiểu nổi cuộc thụ thai kỳ lạ của Đức Trinh Nữ Maria, nên toan lìa bỏ Đức Mẹ cách kín đáo. Nhưng thiên thần hiện đến với Giuse trong giấc mộng và cho ông biết sự thụ thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thiên thần lặp lại lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 để soi sáng cho Giuse hiểu cuộc mang thai cách mầu nhiệm này. Khi tỉnh dậy, ông làm theo ý định của Thiên Chúa và nhận Maria về nhà làm bạn mình. Bài đọc 1: Đừng bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Thứ nhất, vua Akhat bất tuân lệnh Thiên Chúa. Chúng ta phải hiểu hoàn cảnh lịch sử thì mới hiểu trình thuật của Isaiah hôm nay. Akhat là vua Juda sau khi vương quốc miền Bắc bị rơi vào tay quân thù Assyria. Ông sợ hãi và muốn sai sứ giả sang triều cống và cầu cứu với vua Assyria để được bảo vệ. Thiên Chúa sai tiên tri Isaiah đến khuyên nhà vua không được làm như thế. Vua chỉ cần tin vào Thiên Chúa, Ngài có thể bảo vệ vương quốc Juda khỏi tay quân thù. Nhưng vua không tin Thiên Chúa có thể bảo vệ, nên cứ sai sứ giả sang cầu cứu với vua Assyria. Khi biết vua bất tuân lệnh Thiên Chúa, tiên tri Isaiah vào hoàng cung để đối chất với vua Akhat, và chúng ta có trình thuật của Isaiah hôm nay. Một lần nữa, Đức Chúa phán với vua Akhat rằng: Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua Akhat trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Đây là một sự khiêm nhường giả tạo. Nếu muốn biết Thiên Chúa uy quyền thế nào, tại sao vua Akhat không dám mở miệng xin? Lời của vua Akhat chứng tỏ ông không kính sợ và làm theo ý Thiên Chúa, nhưng chỉ nhát đảm để rồi làm theo ý riêng mình. Hậu quả là toàn vương quốc miền Nam bị rơi vào tay quân đội của vua Babylon. Chúng phá hủy đền thờ và đem tất cả vua quan và dân chúng đi lưu đày. Thứ hai, lời tin báo về hoàn cảnh của Đấng Thiên Sai ra đời. Tuy Akhat không xin, nhưng Thiên Chúa vẫn cho. Ông Isaiah bèn nói: Nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Immanuel. Động từ làm phiền đồng nghĩa với bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Dấu là vĩ đại của Thiên Chúa là Ngài sẽ ban cho nhân loại Đấng Thiên Sai qua sự mang thai mà vẫn còn đồng trinh của một trinh nữ, Parthenos trong bản Hy Lạp và Alma trong bản Do Thái. Các học giả tranh luận, từ Alma được dùng 3 lần trong Cựu Ước, vừa có nghĩa tổng quát là một thiếu nữ, vừa có nghĩa là một trinh nữ. Nếu muốn chỉ sự đồng trinh, người ta sẽ dùng danh từ Bethuna xảy ra 14 lần trong Cựu Ước. Isaiah cũng dùng 3 lần danh từ Bethula. Xin coi Isaiah chương 23 câu 12, chương 27 câu 32 và chương 47 câu 1. Ý kiến của chúng tôi: Tiên tri Isaiah muốn ám chỉ một trinh nữ vì 3 lý do sau. Thứ nhất, Kinh Thánh. 2 lần khi bản Masoretic Text dùng Alma, Genesis Sáng Thế Ký chương 24 câu 43 và Isaiah chương 7 câu 14, bản 70 đều dùng Parthenos. Chỉ một lần bản 70 dùng từ Neanit để dịch Alma trong sách Xuất Hành chương 2 câu 8, khi chị của Môsê được công chúa của vua Pharaoh sai đi mời mẹ của Môsê đến. Chị của Môsê trong trường hợp này cũng có thể là một trinh nữ, vì theo văn mạch là người vẫn còn nhỏ tuổi. Như thế, Isaiah có thể dùng từ đồng nghĩa ở đây, Alma, để chỉ một trinh nữ. Văn mạch. Hơn nữa, theo văn mạch, Thiên Chúa muốn cho con người một dấu lạ vĩ đại. Nếu một thiếu nữ có chồng mà sinh con là chuyện thường tình xảy ra, đâu còn gọi là dấu lạ nữa. Thứ ba, truyền thống. Khi Thánh sử Matthew trích dẫn lời của ngôn sứ Isaiah, ông dùng từ paternot có ý muốn nói một trinh nữ. Bài đọc 2. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Để hiểu trình thuật của thư Roma hôm nay, một người phải nhớ lại biến cố ngã ngựa của Phaolô trên đường đi Damascus. Trước đó, Phaolô không tin Đức Kitô cần thiết trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và ông cũng không tin dân ngoại có thể được cứu độ. Như phần đông người Do Thái, ông tin chỉ cần giữ lệ luật là đủ để được cứu độ, và ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái mà thôi. Nhưng sau khi được Đức Kitô mặc khải, Phaolô thay đổi niềm tin hoàn toàn. Ông tin và được chọn để rao giảng Đức Kitô cho dân ngoại. Đây là hai điều mà Phaolô đề cập tới trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, Phaolô được kêu gọi để rao giảng tin mừng của Đức Kitô. Ông xác tín niềm tin vào Đức Kitô, vào tin mừng Đức Kitô rao giảng và vào sứ vụ rao giảng tin mừng của ông. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Thứ hai, tin mừng được loan truyền cho tất cả dân ngoại. Phaolô tin kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa có hai giai đoạn. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn dân tộc Do Thái để chuẩn bị cho Đức Kitô ra đời. Và thứ hai, khi Đức Kitô đến, tin mừng cứu độ được mở rộng đến các dân ngoại. Phaolô được tuyển chọn bởi chính Đức Kitô để loan báo tin mừng cho dân ngoại. Ông viết, nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Phúc âm. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Thứ nhất, cuộc thụ thai khó hiểu của Maria. Thánh sử Matthew tường thuật cuộc thụ thai của Maria. Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính, bà không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Theo trình thuật này, một người có thể nhận ra ngay hai điều quan trọng. Thứ nhất, Maria mang thai không phải bởi Giuse. Khi Giuse định tâm lìa bỏ Maria cách kín đáo, ông xác nhận điều này vì Giuse là người công chính. Thứ hai, Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hai lần trong trình thuật hôm nay, Thánh sử Matthew đề cập đến sự thụ thai là do bởi quyền năng của Thánh Thần. Lần đầu bởi chính Thánh sử và lần thứ hai bởi sứ thần của Thiên Chúa. Thứ hai, sự việc xảy ra là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Khi Giuse đang toan tính như vậy, thì sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Trình thuật nhấn mạnh, Tất cả các sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Immanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mặc dù là trong giấc mơ, nhưng sứ thần Thiên Chúa muốn Giuse được củng cố bởi lời của ngôn sứ Isaiah đã được loan báo hơn 600 năm về trước. Vì thế khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón Maria về nhà. Thứ ba, tranh luận về sự đồng trinh của Đức Mẹ. Từ thời giáo hội sơ khai đến nay, thời nào cũng có những con người không tin vào tín điều Đức Mẹ vô nhiễm. Đối với họ, một phụ nữ không thể sinh con mà còn đồng trinh. Chúng ta có thể căn cứ vào năm lý chứng sau đây để xác tín vào sự đồng trinh của Đức Mẹ. Thứ nhất, lời ngôn sứ Isaiah đã tiên báo gần 600 năm trước khi Đức Kitô sinh ra. Chúng ta đã phân tích từ ngữ và văn mạch trong bài đọc 1. Thứ hai, trình thuật của Tin Mừng Matthew hôm nay hai lần nói tới việc thụ thai của Chúa Giêsu là do ý định của Thiên Chúa và do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thứ ba, chính Giuse chồng của Maria cũng xác nhận việc thụ thai không bởi do ông, vì thế ông toan tính lìa bỏ Maria cách kín đáo. Thứ tư, Thiên Chúa có uy quyền làm mọi sự, không điều gì Ngài không thể làm được. Thứ năm, việc thụ thai như thế nên làm vì Đức Kitô là Thiên Chúa thánh thiện, không thể vương vấn tội nhơ. Ai tiếp tục chấn vấn sự đồng trinh của Đức Mẹ, người ấy cũng chẳng khác gì vua Akhab, luôn nghi ngờ uy quyền của Thiên Chúa. Những người này chỉ tin vào sự lý luận khôn ngoan của mình và tiếp tục làm phiền Thiên Chúa. Sự áp dụng trong cuộc sống. Con người chúng ta bị giới hạn rất nhiều trong sự hiểu biết. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ ngoan cố trong sự cố chấp của mình, nhưng phải biết mở lòng để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta cũng đừng bao giờ áp dụng những gì chúng ta suy luận vào cho Thiên Chúa, vì Ngài rất khác và uy quyền Ngài hơn chúng ta gấp bội. Khi không hiểu mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta hãy khiêm nhường xin Thánh Thần soi sáng, thay vì kiêu ngạo cho đó là chuyện không thể xảy ra. Amen.